Vì sao phụ nữ chọn ly dị? Mạng xã hội có những tác dụng rất kỳ cục. Nhớ năm 2007, tôi đang ở Hàn. Một nữ sinh cũ chat trên Yahoo kể với tôi là em yêu một chàng đã 2 năm, muốn cưới, nhưng mẹ em đi xem bói. Thầy này nghe nói rất thiên, khẳng định với mẹ em là em và bạn trai không hợp tuổi, trước sau cũng phải bỏ nhau. Em phân vân quá, hỏi thì tôi bảo, nếu em không thấy hợp thì thôi, còn nếu quyết lấy thì chỉ việc đi kiếm thầy bói khác về gặp mẹ là xong. Bỏ nhau thì dễ, nhưng bỏ mà trong lòng yên ổn thì khó. Hôn nhân đầy bất trắc, chắc gì em lấy người khác đã vui. Khi ấy nghĩ lại, giá mà thì khổ lắm. Em cân nhắc, rồi thông báo là sẽ lấy anh chàng ấy và mời tôi dự đám cưới. Nhưng tôi cứ luôn thầm lo. Nếu có một ngày bị trách thì nguy. Một chiều khác, tôi ngồi cà phê với em và một cô bạn cùng lớp. Em thông báo đã có 2 con và đến giờ vẫn ở với nhau, dù em đã thành chị của chàng. Bởi chàng vẫn yêu thương vợ con, nhưng chỉ là khi không bận với bạn bè. Em đã vài lần định chia tay, nhưng vì chàng có vẻ có cố gắng nên vẫn cố duy trì. May em tháo vát, lại có công việc tốt, nên gia đình vẫn ổn. Còn bạn em thì không may mắn như vậy. Chồng đẹp trai, nói hay, tràn trề ý tưởng to lớn, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Mãi đuổi theo thành công, chàng không có thì giờ để ý đến những thứ lặt vặt như nhà cửa, vợ con. Sau 5 năm chịu đựng, em đành chia tay trong hòa thuận, vì chàng cũng tràn trề thiện chí. Do chưa thành công, nên chàng vẫn nợ tiền nuôi con, thỉnh thoảng còn vay tiền vợ cũ để đầu tư vào dự án nào đấy, với niềm tin khi thành công sẽ trợ giúp con cái nhiều hơn. Chỉ có điều thời vận mãi chưa tới. Thấy tôi có vẻ buồn, cả hai em đều an ủi là các em vẫn ổn và chuyện thế này là thường. Các em vừa gặp lại bạn bè cũ trong ngày hội trường, rồi hội lớp, và thấy có rất nhiều bạn chung cảnh ngộ. Nhiều bạn đã kịp có gia đình mới. Và khác với sự e ngại của thế hệ tôi, tập 2 của các em khá hơn tập 1 nhiều. Tôi nhớ lại tình trạng các bạn học cũ của mình và nhận ra rất nhiều bạn đã ly hôn. Thậm chí cả lớp đã từng vỗ tay hoan hô gia đình tôi khi tôi là người duy nhất dẫn cả chồng con đến tham dự liên hoan lớp. Mặc dù tâm lý truyền thống vẫn cho rằng khi ly hôn, phụ nữ thiệt thòi hơn, nhưng trong những người tôi biết, phụ nữ vẫn là người chủ động ly hôn nhiều hơn nam giới. Theo các số liệu thống kê, những năm gần đây, số lượng và tỷ lệ ly hôn tại nước ta có dấu hiệu tăng đáng kể. Thống kê của ngành tòa án cho thấy, nếu năm 2000 chỉ có 51.361 vụ, thì năm 2005 đã tăng lên 65.929 vụ. Đến năm 2010, con số này lên tới 126.325 vụ. Bên cạnh đó, theo số liệu của Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 40% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, tăng gấp đôi so với năm 1998. Số năm chung sống trung bình trước khi ly hôn của các cặp vợ chồng là 9,4 năm. Riêng ở các khu vực nội thành của các thành phố lớn thì con số này chỉ là 8 năm. Theo ngành tòa án, một số nguyên nhân chính gây ra những cuộc ly hôn là do không hợp nhau về lối sống, ngoại tình, kinh tế và bạo lực gia đình. Theo thống kê, 60% các vụ ly hôn ở Việt Nam có yếu tố bạo lực gia đình. Và trung bình, cứ 3 vụ ly hôn thì có 1 vụ do nguyên nhân ngoại tình. Cuộc sống hiện đại luôn đề cao tinh thần nam nữ bình đẳng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay của chúng ta, đại đa số đàn ông vẫn mang nặng tính gia trưởng, thích áp đặt mọi việc trong gia đình. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới nhiều điều không hòa hợp trong cuộc sống gia đình. Bởi phụ nữ bây giờ đã có ý thức tự tôn và độc lập hơn nhiều. Gia đình nào thiếu sự tôn trọng, thiếu sự chia sẻ với nhau, sẽ luôn rơi vào thế căng thẳng và dễ dàng tan vỡ. Ngoại tình được coi là lý do lớn thứ hai dẫn tới sự đổ vỡ trong hôn nhân. Do văn hóa gia trưởng, nhiều đàn ông vẫn cho rằng việc ra ngoài ăn vụng là chuyện bình thường, nhất là những người có chút tiền bạc địa vị. Nhưng phụ nữ thời nay lại không chấp nhận chuyện đó, nhất là khi người đàn ông tưởng đó là quyền của mình, không có thái độ ăn năn hối lỗi. Lối sống gia trưởng, thói xấu ngoại tình, tư tưởng chèn ép phụ nữ, thích nhậu nhẹt, tụ tập, thiếu trách nhiệm với gia đình, dẫn đến sự bất hòa triền miên, châm ngòi cho bạo lực gia đình, khiến hôn nhân của những cặp vợ chồng trẻ thời nay ngày càng trở nên kém bền vững. Có thể thấy, tuy trình độ phát triển của Việt Nam còn thua kém nhiều nước khác trên thế giới, nhưng chỉ nhìn lướt qua những con số thống kê trên cũng đủ thấy tỷ lệ ly hôn thì không hề thua kém. Hơn nữa, thống kê cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ đưa đơn ly hôn cao gấp 2 lần so với đàn ông, tức là phụ nữ Việt đã không còn e sợ ly hôn nhiều như trước kia nữa. Nhiều đàn ông Việt cũng đã nhận ra nguy cơ này. Họa sĩ Đỗ Hữu Chí, nổi tiếng với tổ hợp Toa Tàu, nhằm phổ cập giáo dục nghệ thuật đến công chúng mọi lứa tuổi, đã viết trên trang Facebook của mình. Có một xu hướng xã hội đang diễn ra. Những người phụ nữ độc lập, hiểu biết, mạnh mẽ mà mình nhìn thấy được xung quanh thì hoặc là đang độc thân, hoặc đang là mẹ đơn thân. Dường như có một vấn đề gì hết sức trầm trọng đối với đàn ông Việt Nam, hoặc có thể là vấn đề của đàn ông nói chung, nhưng rõ ràng là đối với đàn ông Việt Nam trầm trọng hơn. Rằng chỉ cần phụ nữ nâng tầm nhận thức của họ lên một mức độ nhất định, nâng sự hiểu biết và độc lập, can đảm của họ lên một mức độ nhất định, thì họ sẽ rời bỏ người đàn ông. Đàn ông không còn xứng đáng hay phù hợp với họ nữa. Một lần nữa, đây chỉ là nhận định chủ quan. Nếu tất cả chúng ta đều đang tiến hóa, trưởng thành với tư cách con người, thì rõ ràng phụ nữ Việt Nam đang tiến hóa nhanh hơn, hoặc đã luôn tiến hóa nhanh hơn, nhưng ở hiện tại thì đặc biệt rõ, đàn ông Việt Nam. Từ ngày lấy vợ, mình luôn nghĩ nếu mình không kịp tiến hóa thì vợ mình sẽ bỏ mình. Bạn nam nào nhột cũng đừng giận, giận thì không tiến hóa nhanh hơn được đâu. Nên nhớ, hạnh phúc gia đình giống như cú đập tay, luôn cần có hai người. Hy vọng đàn ông Việt tỉnh ra trước khi rơi vào tình cảnh của đàn ông một số nước châu Á lân cận, nơi phụ nữ thà làm mẹ đơn thân hoặc kết hôn với người nước ngoài, chứ không kết hôn với người đàn ông trong nước. Mà nghiên cứu cũng cho thấy đàn ông châu Á không phải là sản phẩm có thể xuất khẩu, kiếm được vợ nước ngoài không phải dễ. Ly hôn, giải pháp cần tính đến cho những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn. Gần đây, trên báo chí và mạng xã hội xôn xao về câu chuyện người đẹp và đại gia đưa nhau ra tòa, bên thì tố lừa tiền, bên đưa chứng cứ đổi tình. Câu chuyện kiện cáo đang làm nóng dư luận. Lúc đầu tôi không để ý, vì chuyện không yêu trả dép ông về trong xã hội bây giờ thường quá rồi. Những vụ đổi tình lấy tiền cũng không ít. Có điều, đến mức nào mà phải đưa nhau ra tòa? Trong trường hợp này, tôi đặt giả định chuyện lừa tiền là có thật. Đổi lại, tôi cũng tin rằng chuyện đổi tình cũng không phải là bằng cớ giả. Họ yêu nhau, có thể lắm. Họ đê mê điên loạn trong tình ái và dằn vặt nhau đến mức nào, người ngoài cuộc khó lòng biết được. Và tôi tin, chuyện phải trái, trắng đen thế nào, không phải ra tòa là có thể phân định rõ ràng. Trong chuyện này, tôi chỉ ngẫm nghĩ một điều. Người đàn ông giàu có sự nghiệp và địa vị xã hội, gia đình đề huề, mà nỡ đẩy người hắn từng gắn bó, dù là tâm hồn hay thể xác, vào cảnh tù tội, thì quả là tuyệt tình. Nhưng trong câu chuyện này, người đáng thương nhất, theo tôi là người vợ và những đứa con của đại gia này. Làm vợ mà biết chồng không chung thủy đã rất đau khổ, lại còn phải nghe chuyện tình tang của chồng mình được công khai đem ra tòa án, báo chí mổ xẻ và toàn xã hội thì thào với những tình tiết, chi tiết khiến người ta đỏ mặt. Những đứa trẻ phải chứng kiến việc bố phản bội mẹ và sự cam chịu của mẹ. Tôi tin không chỉ tôi mà nhiều người khác khi nghe chuyện này sẽ bật ra. Nếu đúng như vậy thì mình sẽ ly dị ngay. Nhưng chị ấy và rất nhiều người phụ nữ khác, vợ đại gia lẫn vợ không đại gia, kể những câu chuyện đẫm nước mắt về việc chồng không đoái hoài đến vợ con nhà cửa. Thậm chí nhiều anh còn ăn bám vợ mà về nhà vẫn lên mặt bắt nạt vợ đủ điều. Nhưng những người phụ nữ ấy vẫn không chọn giải pháp ly dị. Lý do được họ đưa ra thường là vì con cái, muốn con có cha, không muốn mang tiếng ly dị, sợ làm bố mẹ mang tiếng, sợ sống một mình, gặp người khác chắc gì đã hơn, vân vân. Vậy thì ý nghĩa đích thực của hôn nhân là gì? Lời thề ước giữ lòng chung thủy, nguyện tâm sướng khổ giàu nghèo có nhau, lời cam kết yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời là chuyện cả hai người khi chuẩn bị bước vào hôn nhân đều nói đồng ý, và sau đó họ mới thành vợ thành chồng. Một khi một trong hai người không còn giữ lòng chung thủy, không còn yêu thương tôn trọng người kia, bỏ rơi khi người kia nghèo khổ hay đau ốm để chạy theo sự giàu có, vui vẻ, thì cuộc hôn nhân ấy không còn ý nghĩa nữa. Những lý lẽ như muốn giữ bố cho con, theo tôi, thật ra vô cùng vô nghĩa. Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ lớn lên trong những gia đình bố mẹ bất hòa sâu sắc, bố cờ bạc, rượu chè, bồ bịch, đánh đập mẹ, nhưng người mẹ cắn răng chịu đựng vì tưởng sẽ tốt cho con. Nhưng phải chứng kiến cảnh sống ấy hằng ngày, tâm hồn những đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Chúng chỉ mong bố mẹ ly dị để được yên thân. Sau này, nhiều em rất khó dành tình yêu cho người khác giới hoặc không có niềm tin vào hôn nhân vì vết thương lòng quá lớn và bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Việc con cái trở nên căm ghét bố mẹ, thậm chí giết bố vì quá phẫn nộ, không thiếu trên các mặt báo. Những chuyện đau lòng ấy đáng ra có thể tránh được khi người phụ nữ có can đảm nói lời chia tay đúng lúc. Nếu chúng ta chia sẻ thẳng thắn với gia đình về những bất hạnh trong hôn nhân của mình, bố mẹ thương con sẽ không bao giờ muốn giam hãm con mình trong cuộc hôn nhân đó. Theo nhiều nghiên cứu, nguyên nhân sâu xa khiến phụ nữ sợ ly hôn dù không hạnh phúc là vì họ cảm thấy xấu hổ, sợ sống một mình và thiếu kỹ năng sống độc lập. Đặc biệt với một xã hội còn trọng nam quyền như ở Việt Nam, nơi cho rằng mục đích sống của phụ nữ là gia đình, tâm lý này còn rất phổ biến. Khi hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nghi ngờ giá trị bản thân, đặc biệt là những phụ nữ sống phụ thuộc về kinh tế. Nhưng đáng ngạc nhiên là nhiều nghiên cứu cả ở nước ngoài và Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy sau ly hôn, phụ nữ có cuộc sống tốt hơn đàn ông. Ở hầu hết các quốc gia được điều tra, phụ nữ đứng tên trong đơn ly hôn nhiều hơn nam giới, chứng tỏ phụ nữ đã mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong vấn đề ly hôn. Phụ nữ sau đó cũng dễ dàng tìm được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình và bạn bè hơn. Phụ nữ biết tổ chức cuộc sống độc lập tốt hơn nam giới. Việc thiếu các kỹ năng nội trợ khiến chất lượng cuộc sống của đàn ông sau ly hôn giảm sút nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ, gây khó khăn cho công việc. Nghiên cứu cho thấy, sau ly hôn, tỷ lệ nam giới lên cân, nghiện rượu nhiều hơn phụ nữ, tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn. Phụ nữ có nhiều cách đối phó với các loại cảm xúc khác nhau. Đàn ông có xu hướng tìm kiếm sự khuây khỏa từ bên ngoài như rượu bia, chất kích thích và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và công việc. Phụ nữ sống nội tâm hơn nên thường làm việc để lấy lại sự cân bằng trong cảm xúc và tập trung vào những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Phụ nữ ít mượn đến rượu bia, ma túy hay những mối quan hệ khác để khỏa lấp nỗi đau ly hôn như đàn ông. Họ thường cố gắng để có một cơ thể khỏe mạnh trong thời gian khó khăn hậu ly hôn. Họ tập trung vào những chế độ ăn uống cũng như tập luyện tích cực để có cơ thể khỏe mạnh nhằm tránh khỏi chứng trầm cảm cũng như những bệnh tật khác. Phụ nữ có khả năng tìm kiếm những trải nghiệm mới sau khi ly hôn. Những kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của họ và mang lại những điều mới mẻ trong tương lai. Bản năng thích chia sẻ, có nhiều sở thích giải khuây như shopping, tụ tập bạn bè, giúp phụ nữ dễ đối phó với tổn thương tình cảm hơn với nam giới. Hôn nhân chỉ tốt đẹp khi nó đảm bảo có sự yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau. Khi không còn hy vọng đảm bảo được những nền tảng ấy, hãy mạnh dạn, chủ động, quyết định quyền sống theo cách của mình và cho cả con cái để đảm bảo tương lai cho chúng. Chọn người thích ăn buffet. Buffet, tiếng Việt là ăn tự chọn, có nghĩa là bạn trả một số tiền cố định để tùy chọn món ăn và số lượng bạn muốn cho bữa ăn. Đây là cách ăn tiên tiến, lịch sự và tạo không gian để người ăn thể hiện bản thân. Quan sát một người ăn buffet, ta sẽ hiểu được nhiều điều về họ. Đặc biệt, phụ nữ thường phải lo cho ăn uống của cả gia đình. Nết ăn uống của người đàn ông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của bạn và đến sự bền vững của hôn nhân. Tính xấu nhất của đàn ông Việt là hay ỷ lại, thích được phục vụ. Còn buffet đòi hỏi người ăn phải tự lo cho bản thân mình. Rất nhiều đàn ông Việt vì vậy không thích ăn buffet. Tôi đã từng chứng kiến nhiều ông vào ăn buffet mà lại ngồi yên tại chỗ, nhờ phụ nữ đi lấy đồ ăn giùm. Làm người phụ nữ rất khó xử vì không biết ông ta thích ăn gì, ăn bao nhiêu. Hơn nữa, vô hình trung, ông ta đã thể hiện sự coi thường người phụ nữ, biến cô ấy thành người phục vụ của mình. Người thích ăn buffet ít nhất là người biết tự phục vụ bản thân, không phụ thuộc vào người khác, một đức tính quan trọng để làm bạn đời. Khi ăn gọi món, mọi người sẽ phải ăn giống nhau. Nhiều khả năng là phụ nữ sẽ phải chiều theo sở thích của đàn ông, như thích các món nhậu chẳng hạn. Những lần nhìn phụ nữ trẻ em nhăn nhó trong nhà hàng trước những món nhậu, nghe các ông vô vô, thật quá nản lòng. Ngược lại, đàn ông cũng không thích các món bánh trái, chè cháo của phụ nữ và trẻ con. Vì vậy, buffet là sự lựa chọn của người biết thưởng thức cuộc sống, đồng thời biết tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Một trong những điều bực mình nhất là sống với người không biết mình muốn gì. Rất nhiều người phụ nữ than phiền khi hỏi chồng: anh muốn ăn gì tối nay? Ông chồng cắm đầu chơi game trên máy tính, lúng búng: tùy em, anh ăn gì cũng được. Nhưng đến khi vào mâm, lại mặt nhăn mày nhó, vặn vẹo, sao không làm món này, sao không nấu món kia. Thế rồi, ông nào cũng tự hào khoe mình dễ tính, vợ nấu gì tùy vợ, còn kêu ca nổi gì. Họ không hiểu việc không bày tỏ quan điểm có nghĩa là họ đã trút gánh nặng quyết định lên vai phụ nữ, nhưng lại vẫn giữ quyền phàn nàn: vì anh đã để em tự quyết cơ mà. Người thích ăn buffet ít nhất là người biết mình thích gì. Quan sát cách một người ăn buffet giúp ta hiểu thêm con người họ. Một người lấy thật nhiều, chọc chọc mỗi thứ một tí, rồi bỏ lại nhiều, khả năng là người vô trách nhiệm, mặc người khác lo toan, miễn không can dự đến mình là được. Người sợ không dám ăn buffet chỉ vì chưa quen, có khả năng là người bảo thủ, rụt rè, không dám tiếp thu cái mới, trong đời sẽ không đi xa được. Người lấy thật nhiều về, ép mọi người ăn, sẽ là người tốt bụng, nhưng thiếu tinh tế, không biết cân nhắc lợi hại thực tế nên hiệu quả sẽ không cao. Người lấy vừa đủ, mỗi thứ một chút, giải quyết hết đồ ăn mình lấy sẽ là người có kinh nghiệm sống, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phụ nữ thường thích một người đàn ông từng trải, bản lĩnh. Đàn ông thích ăn buffet sẽ là người đã có kinh nghiệm giao tiếp xã hội, nhiều khả năng sẽ là một người thú vị. Vậy thì một bí kíp nhỏ là chọn chồng nên chọn người thích ăn buffet. Củi một bà để trong rương, đứa nào động đến trầm hương của bà. Tôi vốn không thể hiểu được logic của đám đông khi xúm vào lên án chỉ trích người phụ nữ được gọi là cướp chồng. Ngạc nhiên hơn nữa là trong xã hội phụ hệ như Việt Nam, thông thường nam giới sẽ khắt khe với phụ nữ, nhưng ở đây lại là phụ nữ cay nghiệt với nhau. Phụ nữ thời nay có thể tự kiếm sống, tự có vị thế trong xã hội, nhiều người còn thành đạt hơn đàn ông, thậm chí có thể tự sinh con. Nhưng tâm lý nô lệ phải chăng còn rơi rớt, cộng với tâm lý ích kỷ kiểu củi mục bà để trong rương, đứa nào động đến trầm hương của bà. Cũng là người phụ nữ có gia đình, tôi từng trải qua cảnh có kẻ muốn làm người thứ ba. Nhưng tôi tin vào câu, nếu có kẻ muốn cướp chồng bạn, không có sự trả thù nào tốt hơn là để kẻ đó toại nguyện. Đàn ông chân chính không phải đồ vật, không thể bị đánh cắp. Tôi cho rằng nếu chồng tôi có quan hệ gì với họ, thì chỉ anh ta có nghĩa vụ trả lời tôi. Từ phía chị em phụ nữ, sau khi theo dõi một vài vụ lùm xùm về chuyện tranh chồng, cướp vợ trên báo chí và mạng xã hội, tôi tự rút cho riêng mình những bài học. 1. Phụ nữ đừng bao giờ coi bất kỳ ai là mục đích cuộc đời mình, dù đó là chồng hay con. Vì ai cũng phải sống cuộc đời riêng của họ. Chồng có lúc thay lòng đổi dạ, con lớn sẽ tách ra khỏi mình, không ai là tài sản của ta cả. Nên người duy nhất mình phải có trách nhiệm tuyệt đối là bản thân. Những người khác chỉ là đồng hành trong một khúc đời nào đó mà thôi. Vì vậy đừng bao giờ đánh mất bản thân của mình để làm vừa lòng người khác. Đến lúc họ rời bỏ ta đi, ta sẽ ra sao? 2. Tôi ngạc nhiên là phụ nữ có cách phản ứng và hành xử rất khác với người đàn ông là chồng mình và người đàn ông không phải chồng mình. Chẳng hạn như đối tác kinh doanh, bạn bè là nam giới hay đồng nghiệp nam. Chúng ta luôn sẵn sàng chỉ trích họ, lên án, bình phẩm, ác ý với họ nếu họ ngoại tình. Nhưng nếu chồng trót làm điều đó, thì nhiều phụ nữ lại rất sẵn sàng chính bỏ làm người. Nếu phạm lần đầu mà hối lỗi, có thể bỏ qua. Nhưng nếu lặp đi lặp lại, thì rõ ràng là con người ấy có tính trăng hoa. Trong chuyện này, người phụ nữ chấp chứa cho hành vi phản bội của chồng là chính họ sai. Kết cục vẫn bị anh ta phụ bạc. 3. Nhiều phụ nữ để cho chồng coi việc mình hy sinh vì chồng, lo toan, vun vén gia đình, chăm sóc con cái là hiển nhiên. Thật lòng mà nói, chúng ta đang không làm điều cao thượng như chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta tự đang coi thường mình, tiếp tay để chồng coi thường mình, nuôi dưỡng cả cái tính thích dòm ngó bên ngoài của anh ta, hay để chồng cùng chia sẻ công việc với bạn, để anh ta hiểu rằng xây dựng gia đình là trách nhiệm của cả hai bên, để anh ta biết trân trọng bạn hơn, và chẳng may nếu anh ta muốn rời bỏ bạn, thì có thể thẳng thắn bày tỏ thay vì lừa dối bạn. 4. Nếu xui xẻo gặp phải đối tác không biết nghĩ, nên vui vẻ loại anh ta đi và nhận phần tài sản xứng đáng. Phụ nữ hoàn toàn có thể độc lập, tự chủ hơn những gì chúng ta tưởng. Vì một người chồng không chung thủy, một người đàn bà muốn giành giật khác mà hao tâm tổn trí, quả thật là điều không đáng. Lại chuyện chồng chung. Lần này tôi chỉ muốn kể một câu chuyện mà rất nhiều chị em phụ nữ thấy quen quen. Tôi xin không bình luận gì, cũng không đưa ra một lời khuyên nào. Chỉ mong rằng chị em ngẫm nghĩ về cái sự quen quen ấy và về cách chúng ta vẫn ứng xử với nó. Trước Tết, có một cụ sinh viên inbox cho tôi kể chuyện vợ chồng quen nhau từ sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng vốn rất khâm phục sự nhanh nhẹn thông minh của vợ nên theo đuổi, rồi hai người cưới nhau. Sau đó công việc của vợ tại một tổ chức nước ngoài rất tốt, liên tục được thăng tiến, còn công việc của chồng thì vất vả hơn. Vợ cứ mãi miết đi làm, lo cho gia đình, cho chồng và cả gia đình chồng, yên tâm vun vén gia đình. Năm vừa rồi chồng có công việc tốt hơn thì sinh ra dở quẻ, bảo vợ là không còn yêu vợ nữa, muốn ly hôn vì bao năm vợ đã không quan tâm đến tình cảm của chồng. Cô như sụp đổ, cảm thấy vô cùng tội lỗi, muốn nhờ tôi khuyên xem làm thế nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Tôi bảo rằng cô không việc gì phải tự buộc tội mình. Vợ chồng lấy nhau gần chục năm, đã có con cái. Nếu chồng không hài lòng phải tự lên tiếng để cùng giải quyết. Không thể cứ im ỉm, oán hận, đợi đến khi có điều kiện công việc tốt hơn, lại giở trò được. Tôi nghi ngờ chuyện anh chồng nói rằng tình yêu đã hết, mà đoan chắc phải có nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, cô rất tin chồng nên cứ khăng khăng là do mình đã không biết gìn giữ tình yêu mà thôi. Tuần sau đó cô gặp tôi và cho biết chồng đã thú nhận là yêu người khác, một cô gội đầu massage gì đó, mới ngoài 20, và quay ngoắt lại xin vợ đừng làm ầm lên, giữ gia đình cho con. Tôi nghe mà cảm thấy chán nản, vì kịch bản này cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi khuyên cô cho chồng thời gian suy nghĩ, nếu còn muốn sống với vợ con, thì phải thôi trò mèo chuột kia đi. Còn nếu không, thì phải ra đi. Hãy cố kiên nhẫn, nhưng đừng nhẫn nhục, đừng hạ mình hay van xin, vì sẽ chỉ làm chồng càng không hối lỗi mà thôi. Vài tuần sau, cô báo lại là chồng đã có vẻ hồi tâm. Nhưng bây giờ, cô kia mới lộ mặt, buộc chồng phải ly hôn, làm chồng rất khó xử. Cô nói, chả lẽ em để nó cướp chồng? Chuyện này làm tôi nhớ lại câu chuyện xảy ra với một người bạn thân mà tôi có dịp chứng kiến cụ thể. Câu chuyện cũng tương tự, với vợ người thành phố lấy chồng ở tỉnh xa. Khá vất vả khi lập thân ở thành phố. Đến khi chồng có công việc tốt thì đòi bỏ vợ đi theo bồ. Một kịch bản cũng khá quen thuộc. Cô bồ là con gái quê, muốn lên thành phố nên tìm người quen nhờ vả. Người quen ấy lại nhờ người vợ cho cô gái ở nhờ để tìm việc. Cô vợ thấy cô bé quê mùa, chăm chỉ nên tận tình giúp đỡ. Không ngờ cô này tính đường tắt, cướp chồng để nhanh chóng có nhà cửa, có chồng thành đạt. Trong thời gian ở trong nhà, cô ta tìm đủ cách để xúc xỉm. Chị chỉ lo công việc, không quý trọng anh. Nếu em mà như chị ấy thì... Em thấy chị hay có đàn ông gọi điện qua lại, anh có biết không? Nhưng một chuyến vợ đi công tác, người chồng ngã lòng, rồi quay về ruồng rẫy vợ. Người vợ ban đầu cũng không tin là chồng có bồ, mà chỉ tự trách mình đã không chu toàn để chồng giận. Đến khi chuyện vỡ lở, chị mới biết là mình bị lừa đến 2 lần. Một là chồng lừa, một là nuôi ong tay áo. Người vợ đau khổ thế nào thì tôi khó có thể tưởng tượng được. Từ một người lúc nào cũng vui tươi rạng rỡ, trong vòng 2 tuần, chị sút 6 cân, trở nên hốc hác ủ rũ. Chị bảo chị có thể tha thứ cho chồng vì không chung thủy, cũng không thèm chấp kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng đau lòng vì tình nghĩa hơn 10 năm mà chồng tin lời người ngoài hơn tin vợ, phá vỡ gia đình mà không nghĩ đến con cái. Khi lấy nhau, anh rất nghèo, lại vụng về, nên gia đình chị phản đối. Nhưng chị tin là anh chân thành, nên vẫn quyết lấy nhau. Lấy nhau rồi chị mới biết anh là người gia trưởng, ghen tuông hẹp hòi, luôn sợ vợ hơn mình. Vì muốn gia đình êm ấm, bao năm chị nín nhịn, bỏ qua các cơ hội thăng tiến, giới hạn quan hệ xã hội để chồng yên lòng, vì tin là chồng làm thế chỉ vì yêu vợ. Dù bề ngoài anh là người chăm chỉ, chịu khó nhưng vụng về, lại gia trưởng, nên thực tế trong gia đình, chị phải lo từ miếng ăn, quần áo, xe cộ cho chồng. Để đến nông nổi, chồng dùng cái xe đứng tên vợ, đi hẹn hò với bồ. Phụ nữ chúng ta vẫn hay có nhiều cái tưởng. Tưởng giếng sâu nên nối sợi dây dài. Tiếc đời, tiếc thân, rất nhiều lần chị muốn tự tử, nhưng rồi nhìn 2 đứa con thơ dại. Nghĩ, nếu mình chết, với người bố nhẹ dạ và một người mẹ kế tham lam, đời chúng sẽ ra sao? May mà chị là người mạnh mẽ nên đã gượng lại được. Trước hết, chị nói chuyện rõ ràng với anh để hiểu anh muốn gì. Hóa ra anh cho là dù chị là người vợ, người mẹ giỏi giang, tận tụy, nhưng cô kia mới yêu chiều, thần phục anh, ve vút cái tự ái đàn ông của anh. Anh không hề nhìn ra cuộc sống gia đình, công việc căng thẳng và những nỗ lực của chị. Tưởng rằng có thể có một người vợ toàn năng, lo liệu mọi thứ ổn thỏa, mà khi anh đi làm về vẫn rảnh rang, ngọt ngào chiều chuộng anh, không bắt anh động tay vào việc gì như cô gái kia hứa hẹn. Anh cũng không hiểu, chỉ những phụ nữ không có phẩm giá mới hạ mình quỵ lụy đàn ông như anh muốn. Chị cay đắng nhận ra mọi sự nỗ lực của chị, thay vì xây đắp gia đình, bồi dưỡng tình cảm như chị tưởng, là chỉ khiến anh tưởng rằng mọi chuyện quá dễ dàng. Chỉ nhìn thấy cái chị không làm được mà dần xa lánh chị. Nhưng anh vẫn thương con và sĩ diện, nên mong chị đừng làm ầm lên, thu xếp để anh ly dị ổn thỏa, không mất mặt với con cái. Tất nhiên, chị muốn gào lên với cả thế giới sự ngu xuẩn của anh. Nhưng chị biết làm vậy vô ích, người đầu tiên đau khổ sẽ là những đứa trẻ. Vì vậy chị bảo anh, kể cả thời gian yêu nhau, anh chị đã ở bên nhau gần 20 năm. Cay đắng ngọt bùi đã trải qua. Lần đầu tiên chị kể lại cho anh nghe những nỗi vất vả mà chị đã phải chịu vì anh, những vô lý trong những điều anh trách móc chị. Chị bảo, điều chị yêu cầu duy nhất là hai vợ chồng cần một thời gian để suy nghĩ lại. Vì con cái, chị nghĩ cả hai không nên hành động vội vàng để sau này phải hối tiếc. Và khi chưa ly dị, việc anh qua lại với cô kia là sai trái. Trong 2 tháng, hai người vẫn sống chung nhưng ly thân. Chị yêu cầu anh phải cư xử mẫu mực, không gặp gỡ cô gái kia, chia sẻ việc nhà đón con cái. Nếu không, chị sẽ tung hê hết. Điều đó cũng tốt cho anh, để xem cô kia thật lòng đến đâu, nên anh đồng ý. Sau đó, chị tìm cách gặp gỡ bạn bè người thân của cô gái kia để tìm hiểu con người thật của cô ta. Trong thâm tâm, chị tự nhủ, nếu cô ta là người tử tế, thật lòng yêu chồng chị, thì chị chấp nhận ra đi, vì không ai níu được người không muốn ở. Và chị choáng váng nhận ra, cô ta đã từng tán tỉnh rất nhiều đàn ông để mong trụ lại thành phố, nhưng chỉ có chồng chị là mắc bẫy. Chị còn biết, anh giấu chị cho cô ta vay một khoản tiền kha khá, nhưng đề phòng gia đình cô ta gây chuyện, chị đồng ý bỏ qua chuyện này. Chị tìm đến nói chuyện phải quấy, thì cô ta bảo chồng chị theo đuổi cô ta. Anh ta đã chán chị, thì chị nên giải phóng cho anh ta. Rồi cô ta quay qua, gây sức ép với chồng chị, đòi tự tử, dọa kiện tụng, để bắt anh bỏ vợ đi theo cô ta. Khi cô ta bộc lộ bản chất như vậy, chồng chị mới tỉnh ngộ và xin quay về. Tuy nhiên, cũng phải mất hàng năm, chị mới có thể chấp nhận được. Do chuyển nhà, nên bẵng đi một thời gian, tôi không gặp chị. Gần đây mới có dịp ghé thăm. Nhìn gia đình anh chị lại êm ấm như ngày nào. Anh chăm chỉ tận tụy với gia đình, tôn trọng vợ. Chị có sự nghiệp vững vàng, con cái trưởng thành vui vẻ. Tuy nói rằng đây là một kết thúc có hậu, nhưng người phụ nữ đã phải trải qua những gì, cõi lòng họ đã tan nát ra sao, thì chỉ bản thân người ấy mới hiểu. Phụ nữ Việt làm sao thế? Vì công việc, tôi từng gặp một bạn nữ mới ngoài 30, xinh xắn, thông minh, quyết đoán. Bạn công việc xong, hỏi thăm gia đình, loanh quanh thế nào, thì nghe được rất nhiều chuyện. Bạn lấy chồng đã hơn 10 năm, có 2 con trai. Chồng đi làm cách nhà 40 cây, 1-2 tuần mới về một lần. Mỗi lần cũng chỉ được 1 ngày, nên thời gian ở với chồng không bao nhiêu, toàn nuôi con một mình. Đã thế, bạn còn phải ở với nhà chồng. Mẹ chồng buôn bán ở chợ, nói năng rất khó nghe, bạn vẫn phải nhịn. Bạn nói nhiều lần mà chồng không muốn chuyển công tác về gần nhà. Lý do công khai là lương ở chỗ làm gần 30 triệu một tháng, sợ về Hà Nội không kiếm được việc với mức lương tương đương. Nhưng lý do thật sự là cơ quan bao ăn ở, đi làm về không phải làm gì, không bận bịu việc gia đình, sống rất thoải mái nên không muốn thay đổi. Tôi bảo, sống thế rủi ro lắm, vợ chồng không có tình cảm, dễ sinh chuyện này nọ. Bạn tái mặt nói, cách đây vài năm, đúng là có chuyện như vậy. Bồ của chồng quậy bạn tưng bừng, đến mức bạn muốn tự tử. Tôi hỏi, Sao không ly hôn? Hóa ra, bạn đã viết đơn, nhưng bị mẹ đẻ bắt được. Mắng cho một trận là không biết điều. Bao nhiêu người còn khổ hơn mà vẫn sống được. Ly hôn là điếm nhục gia phong. Cho nên, bạn phải bỏ ý định ấy. Tôi hỏi, thế sau vụ ấy chồng có thay đổi không? Bạn bảo, vẫn thế, đi cả tuần không gọi điện nhắn tin gì. Chỉ cuối tuần về được một ngày, chẳng làm được việc gì, từ điện nước trong nhà bạn đều lo cả, lại còn thỉnh thoảng dở thói gia trưởng nữa. Điều thay đổi duy nhất là đưa lương cho bạn giữ. Tuy nhiên, số tiền ấy lại dùng để trả nợ cho mẹ chồng. Tôi suýt thì ngất. Hỏi sao bạn có thể sống như vậy được? Bạn bảo, em từng rất yêu chồng, nên khi mới cưới, cái gì em cũng nhịn, mong chồng vui lòng. Khi xảy ra chuyện chồng bồ bịch, em tưởng như chết được rồi, vì con mà phải sống. Thế rồi có gì trong em cứ như chết đi. Em sống chẳng mong đợi gì nữa, chỉ biết dồn vào chăm con. Tôi hỏi, thế nếu bỏ chồng, em có tự nuôi con được không? Em bảo thật ra em vẫn tự nuôi, vì lương chồng trả nợ cho mẹ hết rồi. Nhà đi thuê cũng được, vì bố chồng rất quý em, thương cháu nên có lẽ vẫn giúp. Tôi hỏi, thế sao không ly hôn đi em? Em bảo, em muốn con có bố. Tôi muốn như phát điên với câu trả lời, liền hỏi. Thế bây giờ con em có bố à? Nếu mỗi tháng gặp 2 lần vào cuối tuần thì còn ít hơn nhiều. Các đôi ly hôn, mà tôi biết, tuần nào bố cũng đón con. Giờ đây em cần nói chuyện rõ với chồng là em không thể tiếp tục sống như thế này. Chồng cần đổi việc, chia sẻ việc nhà, nuôi dạy con cái với em. Con em là con trai, rất cần bố ở bên bảo ban. Em cũng mới ngoài 30, không lý gì mà sống như bà quá vậy. Nếu chồng em nhất định không thay đổi, thì em cần ly hôn ngay. Mẹ em có nói gì cũng đừng ngại, vì bố mẹ nào cũng mong con hạnh phúc thôi. Em ly hôn mà sống ổn, thì trước sau gì bố mẹ em cũng sẽ hiểu. Chuyện tương tự không hiếm. Quan trọng nhất là có 2 điều tôi không hiểu. 1. Như tôi biết, làm giúp việc, làm điều dưỡng, chăm sóc người già, nhất là đẻ thuê, đều được trả lương cao, mà người chủ còn có nghĩa vụ đối xử tử tế với mình. Vì lý do gì mà phụ nữ phí hơn 10 năm làm 3 trong 1 không lương, thậm chí còn đem tiền riêng ra trả nợ cho mẹ chồng mà còn cam chịu bị ông chồng ghẻ lạnh? 2. Mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày, bú mớm nâng niu đến ngoài 20 tuổi, còn cho học đầy đủ mới gả con đi. Con nó không may lấy phải chồng không ra gì, không che chở thì thôi, sao còn có thể nỡ lòng giam con trong chốn ngục tù không lối thoát ấy vì những lý do như sợ dị nghị, giữ gia phong. Rốt cuộc, phụ nữ Việt làm sao thế? Nói vui về chuyện tứ đức tam tòng thời A Còng. Từ thuở nhỏ, tôi đã nghe về tứ đức tam tòng giống như một khuôn vàng thước ngọc cho phụ nữ Á Đông, trong đó có phụ nữ Việt Nam. Đại khái, tôi được giải thích, tứ đức là công dung ngôn hạnh. Tức là, người phụ nữ phải biết nữ công gia chánh, dung mạo đoan trang, ăn nói khoan thai dịu dàng mềm mỏng, và phẩm hạnh đoan chính, tính nết hiền thảo. Còn tam tòng, nghĩa là người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha, lúc lấy chồng phải nghe theo chồng, nếu chồng qua đời phải theo con trai. Lớn lên một chút, thấy sao phụ nữ bị đòi hỏi nhiều quá, tôi không thể nào đạt được và đâm ra stress vì cảm giác bản thân kém cỏi. Nhìn chung, tôi cũng muốn nghe bố, nghe chồng cho đơn giản, nhưng dần dần phát hiện ra như vậy là đổ lên vai những người thân ấy một gánh quá nặng. Không ai sáng suốt trong tất cả mọi chuyện. Các cụ dạy, một cây làm chẳng nên non. Nếu bỏ mặc bố, chồng, quyết hết mọi chuyện, thì gia đình sẽ ra sao? Nhất là khi nam giới chỉ thích, biết, quyết những việc to to, như ăn cỗ, ăn cưới, mà cũng lâu lâu mới có một lần. Còn chuyện cơm áo gạo tiền, nhất là việc học hành của con cái, thì phó mặc cho bà vợ. Có lẽ Đây là tam tòng trong kinh nghiệm sống của riêng tôi chăng? Về sau tôi trộm nghĩ, cái đức tam tòng ở mình nó cũng lắm thứ lôn côn. Thôi thì tôi cứ hiểu theo cách của cái thời mà người ta gọi là A Còng này. Thứ nhất, tam tòng là tại gia tòng phụ, tức là ở nhà, nghe lời phụ nữ, rõ quá đi rồi. Tức giá tòng phu, tức là lên xe, nghe lời anh phu xe. Câu này đặc biệt có tính thời sự rất cao trong thời buổi an toàn giao thông đang bị đe dọa nghiêm trọng như hiện nay. Khi kêu xe ôm hay taxi, phải lựa chọn hết sức cẩn thận, vì phu tử tòng tử, tức là anh phu xe chết là mình phải chết theo. Ngồi trên xe mà lái xe gây tai nạn thì mình chết chắc còn gì. Thứ hai, trong tứ đức thì công đứng đầu. Thời buổi này, phụ nữ ai cũng đi làm rồi, có người còn đi làm nhiều hơn đàn ông nữa. Ví dụ, ở nông thôn chủ yếu là phụ nữ ra thành phố kiếm sống, mua bán đồng nát, làm giúp việc phụ hồ, thậm chí lái taxi, chạy xe ôm, đánh giày, giờ cũng có phụ nữ. Chưa kể, phụ nữ vẫn đóng vai trò nội trợ chính trong nhà. Về công chúng ta có thừa rồi. Về dung thì phương Tây có câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp. Việt Nam có câu, người đẹp vì lụa, cho nên nếu ta chưa đẹp thì chỉ là do cái lão ấy chưa cung cấp đủ lụa cho chúng ta làm đẹp. Ngôn thì khoa học đã chứng minh phụ nữ còn nói tốt, nói nhiều hơn nam giới, như thế cũng xem là ổn. Chỉ có tiêu chí cuối cùng là hạnh. Điều đầu tiên ta phải lưu ý là đến các cụ xưa cũng chỉ xếp tiêu chí này thứ bét, sau cả công dung ngôn, tức là hình như không quan trọng lắm. Cây dao Việt Nam xưa cũng có câu, lẳng lơ cũng chẳng hao mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ. Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng chôn ra ngoài đồng. Còn bây giờ, lại toàn thấy hot girl, người đẹp, chân dài, thay đại gia như thay áo, phương tiện thông tin đại chúng còn góp phần lăng xê. Vả lại, nhân vô thập toàn, nếu phụ nữ đạt cả 4 tiêu chuẩn, trong khi nam giới may lắm, được mỗi công. Vậy há chẳng phải sẽ không xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình khó vững bền sao? Mà báo đài suốt ngày tuyên truyền về sứ mệnh bảo đảm, giữ gìn hạnh phúc gia đình của phụ nữ, khuyên chị em có biết cũng nên giả vờ ngu ngơ một chút để chồng hài lòng. Vậy chị em ta, nếu có, cũng nên hy sinh chữ hạnh này đi, cho hài hòa với đối tác. Thôi thì tán nhảm một chút để thấy rằng tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh cũng có 3-7 đường. Mong sao chị em phụ nữ Việt Nam hiểu và áp dụng tứ đức, tam tòng sao cho hợp thời, đồng thời hướng dẫn anh em hiểu cho phù hợp.